Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1490-2, chị em gặp nhau, 2, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ hỏi mình như vậy, hắn cười cười, bảo. Vấn đề này tôi rất khó trả lời cô, nếu không thì chờ chúng ta ăn cơm tối xong rồi nói sau đi, bây giờ tôi đói bụng lắm rồi. Diệp Lăng Phi nói xong liền phân phó Trương Vân, cô dẫn Vu Tiểu Vũ lên phòng ở tầng 3 đi. Diệp Lăng Phi về tới phòng ngủ, Bạch Tình Đình đang ngồi trên giường, cô gấp quần áo cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, ghé môi Bạch Tình Đình một cái, nói. Tình Đình, sao anh cảm thấy em đang mất hứng thế nhỉ, nào, nói xem, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì? Em chẳng nghĩ cái gì cả. Bạch Tình Đình để số quần áo đã gấp sang một bên, cô cầm lấy một chiếc áo sơ mi cộc tay ướm thử trên người Diệp Lăng Phi một chút, sau đó nói. Cái áo này chật mất rồi, ông xã, em đã soạn lại quần áo cho anh rồi, có những bộ quần áo không mặc được nữa rồi thì cứ bỏ đi thôi, ngày mai em sẽ đi mua cho anh mấy bộ quần áo mới. Đối với chuyện ăn mặc Diệp Lăng Phi trước sau như một điều rất ít để ý tới, hắn không có ý kiến gì, hai tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói. Tình Đình, em nói thế nào thì chính là như vậy, anh nghe lời em, điều em quan tâm hiện giờ là rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì. Sao anh cứ cảm thấy lúc gặp Vu Tiểu Vũ tâm tình của em không được tốt lắm, chẳng lẽ anh đã làm sai chuyện gì, không nên dẫn cô ấy về đây sao? Không phải vậy, Bạch Tình Đình không nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ nói, ông xã, em không tức giận mà trong lòng em cũng cảm thấy cao hứng, chỉ là em không muốn biểu lộ sự hưng phấn của mình ra ngoài mà thôi, cao hứng không nhất định phải biểu hiện ra ngoài mà, ông xã, anh thấy có đúng không? Nếu như không hiểu em thì nhất định anh sẽ tin tưởng những gì em nói, nhưng em đừng quên, anh là chồng em, đã chung sống với em lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu cá tính của em sao? Nếu như thật sự cảm thấy cao hứng thì bây giờ em đã sớm biểu hiện ra ngoài rồi, em như thế này rõ ràng là đang nói cho anh biết tâm trạng em không được tốt, ít ra là em không cao hứng lắm, anh cảm thấy dường như em đang lo lắng điều gì đó. Tình Đình, chẳng lẽ em lo lắng Vu Tiểu Vũ sẽ cùng tranh giành tài sản với em sao, nếu thực là như vậy thì em không cần lo lắng nữa, cô nàng Vu Tiểu Vũ đó rất tốt, anh đã tận mắt nhìn thấy cô ấy giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, là thật lòng chứ không phải làm bộ làm tịch, cho nên anh tin rằng em Vu Tiểu Vũ nhất định sẽ sống với nhau rất hòa hợp. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, đã nghe thấy Bạch Tình Đình nói. Ông xã, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em lo lắng cô ấy tranh đoạt tài sản với em sao, anh quá coi thường em rồi, em không lo lắng chuyện đó. Đây là anh bảo em nói đấy nhé, được thôi, em sẽ nói, em lo lắng vì chính cô gái Vu Tiểu Vũ đó, ông xã, quả thực tướng mạo cô ta rất giống em, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em cũng có cảm giác cô ấy có thể là chị ruột của em, nhưng mà điều đó không có nghĩa em nhất định phải đối tốt với cô ấy giống em như vậy, sao em có thể bảo đảm cô ấy sẽ không cám dỗ chồng em chứ? Em đã tận mắt nhìn thấy anh nắm tay cô ta, ông xã, chẳng lẽ lúc nhìn cô ấy, anh không có cảm giác như đang nhìn em sao? Bạch Tình Đình nói những lời đó xong, Diệp Lăng Phi ngây người ra, rồi lập tức bật cười, tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất khó hiểu, cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Ông xã, chẳng lẽ em nói có vấn đề à, những gì em nói không đúng sao? Góc truyện audio.com, tất nhiên không phải vậy, Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói. Tình Đình, anh không bảo là em nói không đúng, trái lại anh cho rằng em nói như vậy chứng tỏ rằng trong lòng em rất yêu anh rất vui, thật đấy. Tình Đình, cuối cùng thì bây giờ anh cũng hiểu em lo lắng điều gì, em lo cô ấy sẽ quyến rũ anh sao, ha ha, bà xã, em không nghĩ mình xinh đẹp hơn cô ấy bao nhiêu lần à, sao anh lại bị cô ấy quyến rũ được cơ chứ, có em là đủ rồi. Bà xã, em thấy có đúng không, ai biết trong lòng đám đàn ông các anh nghĩ cái gì chứ. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, trong lòng cũng bớt nghi ngờ hơn, cô nũng nịu nói. Không phải là đàn ông các anh rất thích phụ nữ sao, gặp một cô là yêu một cô, Vu Tiểu Vũ cũng là một cô gái xinh đẹp, ai biết anh có muốn lên giường với cô ta không chứ? Ông xã, em đã nói với anh rồi đây, bây giờ em đang chuẩn bị mang thai, em không cho phép ông xã anh đi ra ngoài lêu lổng với những người phụ nữ khác, em đã hỏi qua bác sĩ rồi, bác sĩ nói nếu cả hai người đều chuẩn bị tốt thì khả năng mang thai sẽ cao hơn. Em đã giao lại việc của công ty cho Lộ Tuyết rồi, em sẽ tập trung vào chuyện mang thai đứa con của anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, trong lòng hiểu Bạch Tình Đình cũng không tức giận lắm, Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực cười nói. Tốt, tất nhiên là anh thích như vậy rồi. Tình Đình, anh sẽ cố hết sức để làm em mang thai, chỉ là em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, nhu cầu của anh về mặt này rất cao đấy, coi chừng em không chịu nổi. Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra cười nói. Ông xã, anh cứ yên tâm đi, Bạch Tình Đình nói xong liền rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, cô đứng dậy, đi đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một đống nội y để trước mặt Diệp Lăng Phi, cô nói. Ông xã, những bộ này đều là em mua đấy, em không biết ông xã anh thích kiểu nội y sexy nào cho nên em cứ mua hết. Ông xã, em có thể mặc cho anh ngắm thử đấy. Trong lúc Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi còn đang tâm tình ở trong phòng ngủ, Trương Vân và Vu Tiểu Vũ đang nói chuyện với nhau trên tầng 3. Vu Tiểu Vũ thấy gian phòng trên tầng 3 này đã có người ở trước, cô rất ưa thích cách bố trí của gian phòng đó, không nhịn được hỏi Trương Vân ai đã từng sống ở trong căn phòng này. Là hai cô gái Nhật Bản, họ đều là những người rất đáng yêu. Trương Vân cười nói, hai cô gái ấy cũng mới chỉ về Nhật Bản được một thời gian thôi, lúc trước thì hai người họ ở đây. Vậy à, Vu Tiểu Vũ ngồi bên giường, cô cũng bảo Trương Vân ngồi xuống, hỏi. Chị Vân, em không biết gì cả, chị nói em nghe một chút, rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi là người như thế nào, em vốn đang sống bình thường ở tỉnh thành, lại bị anh ta ép phải đến Vọng Hải thành phố. Trương Vân vội vàng nhắc, cô cứ gọi tôi Trương Vân là được rồi. Trương Vân không quen với việc người khác gọi mình là chị Vân, cô vẫn quen với cách xưng hô Trương Vân hơn. Vừa nhắc tới Diệp Lăng Phi, trên mặt Trương Vân liền hiện lên vẻ tươi cười, nói. Diệp tiên sinh là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp, trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một người đàn ông tốt như vậy, tâm địa rất lương thiện, tôi tin tưởng rằng sau này thì cô sẽ hiểu. Vu Tiểu Vũ cũng không phải là người bình thường, nhìn bộ dạng của Trương Vân khi nhắc đến Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Vũ cảm giác được trong chuyện này có vấn đề, Vu Tiểu Vũ cười hỏi. Chị Vân, gocchuyenaudio.com, có phải là chị cũng thích Diệp tiên sinh không? Vu Tiểu Vũ hỏi câu này càng khiến cho Trương Vân cảm thấy hoảng sợ, trước kia Trương Vân quả thực đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng đó đã quá khứ rồi, Diệp Lăng Phi và Trương Vân đều không hề nói ra chuyện này, bây giờ Trương Vân đã quen với cuộc sống ở đây rồi, cô không muốn thay đổi. Bởi vậy, khi cô nghe Vu Tiểu Vũ hỏi mình như vậy, Trương Vân vội vàng nói. Không có cả, tôi chỉ cảm thấy Diệp tiên sinh là một người tốt, à cô còn chuyện gì nữa không, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài trước. Vu Tiểu Vũ thấy bộ dáng cuống quýt của Trương Vân, trong nội lòng cảm thấy mình không nên hỏi một cách trực tiếp như vậy, vội vàng nói. Chị Vân, chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó. Không sao đâu, Trương Vân nói. Trương Vân rời khỏi gian phòng, trước tiên Vu Tiểu Vũ dọn dẹp lại đồ số hành lý một chút, sau đó cô chỉnh trang lại y phục rồi đi xuống ăn cơm. Trong lúc chỉnh trang lại quần áo Vu Tiểu Vũ, trong đầu cô còn đang nghĩ đến phản ứng của Bạch Tình Đình với mình. Theo Vu Tiểu Vũ thấy, có lẽ là cá tính của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình luôn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ có người phụ nữ khác là vợ, đối với chuyện chồng có người phụ nữ khác lo lắng cũng là bình thường, huống chi dung mạo của Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ lại giống nhau như vậy, Vu Tiểu Vũ cũng lý giải suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Sao mình cảm thấy người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này mới thực sự là kẻ có tiền nhỉ? Tuy trước kia Vu Tiểu Vũ chưa bao giờ nghe Diệp Lăng Phi nói hắn có tiền, chỉ có một lần duy nhất được nghe Diệp Lăng Phi nói Bạch Tình Đình rất có tiền, nhưng ở trong lòng Vu Tiểu Vũ lại cảm thấy trong nhà này tiếng nói của Diệp Lăng Phi mới có trọng lượng nhất. Cách chương.